Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Hồng Linh và Như Anh xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Quý thính giả thân mến, khám phá nét đặc trưng của các nền văn hóa, ghé thăm những di tích lịch sử và tôn giáo huyền bí luôn là động lực lớn để chúng ta lên đường du lịch. Nền tảng Booking.com vừa công bố 5 điểm đến lịch sử được gợi ý nhiều nhất tại Việt Nam dựa trên đánh giá thật của du khách Việt trên nền tảng. Và Huế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo và Hội An là top 5 điểm đến lịch sử được các du khách Việt đề xuất nhiều nhất. Thông tin này đăng trên báo điện tử VTV. Còn theo báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đồng ý cho Sở Du lịch Thành phố tổ chức chương trình Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn Welcome to Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút du khách đến với thành phố.
Theo đó, chiến dịch quảng bá này sẽ triển khai trong 6 tháng từ tháng 4 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022 với nội dung tập trung truyền tải thông điệp thành phố thân thiện, đậm nét văn hóa, ẩm thực phong phú, nâng cao chất lượng dịch vụ và thái độ thân thiện cởi mở của người dân đối với khách du lịch, gia tăng sức thu hút của điểm đến, góp phần phát triển bền vững và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch thành phố, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể, hiệp hội với các doanh nghiệp du lịch, cơ sở dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và người tiêu dùng. Chiến dịch quảng bá cũng sẽ tập trung vào yêu cầu nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ du khách, chất lượng các sản phẩm, sự kiện du lịch hiện có và phát triển sản phẩm đặc trưng, tổ chức các hình thức giá trị cộng thêm cho du khách, công tác truyền thông điểm đến cũng như hỗ trợ du khách.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định đưa lễ hội truyền thống, lễ hội KT của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể. Theo cập nhật của báo Nhân dân, KT là lễ hội dân gian có từ lâu đời và đặc sắc nhất của người Chăm theo đạo Bà La Môn ở tỉnh Bình Thuận, được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 hàng năm theo lịch của đồng bào Chăm, thường vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 dương lịch. Đây là lễ hội lớn kéo dài trong 3 ngày với ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, lứa đôi hòa hợp, con người và vạn vật sinh sôi nảy nở. Vào lễ hội KT, không chỉ người Chăm Bình Thuận mà người Chăm sinh sống làm việc ở khắp mọi nơi đều trở về đoàn tụ và quây quần cùng với gia đình, bạn bè và người thân. Tại Cần Thơ tối qua tại quảng trường quận Bình Thủy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp tổ chức lễ khai mạc liên quan đơn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 Cần Thơ năm 2022. Báo Cần Thơ thông tin thêm.
Thành phố Cần Thơ tổ chức sự kiện lần này với mong muốn góp phần bảo tồn phát huy giá trị nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ, tiếp tục tôn vinh quảng bá ẩm thực Việt Nam nói chung, bánh dân gian Nam Bộ nói riêng, qua đó nâng cao hơn nữa vị thế hình ảnh đất nước con người Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là cơ hội đẩy mạnh xúc tiến giới thiệu các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch độc đáo đến bạn bè du khách gần xa. Đồng thời, liên quan đơn ca tài tử quốc gia và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ cũng đánh dấu hoạt động mở cửa du lịch trở lại của du lịch Cần Thơ cũng như cả nước. Liên quan đơn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 9 thành phố Cần Thơ năm 2022 diễn ra đến ngày 11 tháng 4 tại quảng trường quận Bình Thủy. Liên quan đơn ca tài tử quốc gia có các hoạt động hội thi nghệ thuật đơn ca tài tử tại trung tâm văn hóa thành phố Cần Thơ, không gian đơn ca tài tử tại quảng trường quận Bình Thủy, triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam tại bảo tàng thành phố Cần Thơ.
Về Cần Thơ thưởng thức bánh dân gian rực rỡ sắc màu là phóng sự ảnh của báo điện tử VOV ghi lại toàn cảnh lễ hội bánh dân gian Nam Bộ ở Cần Thơ với nhiều hình ảnh ấn tượng màu sắc rực rỡ của các loại bánh dân gian của các vùng miền. Lễ hội có khoảng 200 gian hàng gồm gian hàng tre lá khu bánh dân gian, gian hàng tre lá khu ẩm thực, gian hàng tiêu chuẩn khu đặc sản vùng miền và du lịch.
Du khách có dịp trải nghiệm nhiều hương vị đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ, đặc biệt là các loại bánh dân gian, tìm về ký ức tuổi thơ, sống trong không gian hoài niệm thời cha ông mở cõi, tìm hiểu văn hóa truyền thống dân tộc. Lễ hội còn nhằm tôn vinh quá trình lao động sáng tạo của nghệ nhân làm bánh dân gian, tạo điều kiện hỗ trợ người dân liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thúc đẩy ngành chế biến sản xuất bánh dân gian trở thành đặc sản vùng miền. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay thu hút khá đông người đến tham quan thưởng thức ẩm thực, từ đó góp phần nâng cao giá trị gia tăng tăng các loại bánh dân gian truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực và thúc đẩy phát triển du lịch.
Thưa quý thính giả, trong 3 tháng đầu năm nay đã có khoảng 400 nhân viên y tế tại thành phố Hồ Chí Minh nghỉ việc. So với năm 2020 thì con số nghỉ việc chỉ khoảng gần 600 nhân viên. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng của dịch COVID-19, nguồn thu của nhiều bệnh viện và cơ sở y tế bị sụt giảm nhiều, cho nên ảnh hưởng thu nhập của các nhân viên y tế. Thông tin này đăng trên báo điện tử VTV.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, dù 400 nhân viên y tế nghỉ việc, nhưng đây chỉ là sự chuyển dịch từ các cơ sở công lập sang cơ sở khác hoặc sang cơ sở tư nhân, chứ không có chuyện các nhân viên y tế bỏ nghề. Bên cạnh đó, để giảm gánh nặng cho nhân viên y tế trong công tác chống dịch, Sở đã soạn thảo một văn bản triển khai nghị quyết số 38 của Chính phủ, trong đó thay đổi chuyển đổi cách phòng chống dịch từ phương thức quản lý rủi ro, chuyển từ kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao hoặc tử vong. Dự kiến quý 2 này, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Kế hoạch này được đánh giá là quan trọng vì cho phép kết nối với dữ liệu phòng chống dịch vừa qua, tạo điều kiện cho người dân thực hiện hộ chiếu vaccine được nhanh chóng và thuận lợi.
Cập nhật từ báo Nhân dân Online, Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng Canada khuyến nghị nhanh chóng triển khai mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 tăng cường thứ hai, tức là mũi thứ tư cho người trên 80 tuổi. Theo các chuyên gia, khả năng bảo vệ của vaccine có thể giảm dần theo thời gian sau mũi tiêm tăng cường đầu tiên. Do vậy, cần ngăn chặn nguy cơ này và giảm thiểu rủi ro mắc các biến thể có khả năng lây truyền cao.
Tính đến nay, Việt Nam đã đạt thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, San Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia. Dự kiến từ ngày 15 tháng 4 tới, Bộ Y tế sẽ tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân.
Cũng tin từ báo điện tử Nhân dân, Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam một nguyên cán bộ công an để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Bị can là Nguyễn Bá Quận, ngụ đường Ý Kiêu, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nguyên là trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang.
Trước đó, vào ngày 6 tháng 12 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến vụ án nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.
Còn theo báo Sài Gòn Giải phóng Online, hôm qua Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã công bố quyết định về việc thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia. Sản phẩm cà phê Hoàng Gia bị thu hồi do công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Lasva ở xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Nay đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Diệt Phạc Ma ở thôn Kim Đái 1, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Tự công bố và sản xuất sản phẩm. Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Cùng với quyết định thu hồi thì Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các doanh nghiệp nêu trên tiến hành thu hồi sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy, Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình kiểm tra giám sát việc chấp hành của công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội, Sở Y tế, Ban quản lý an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh thành phố kiểm tra giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê Hoàng Gia.
Vào cuối tháng 3 vừa qua, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cấp cứu một nữ bệnh nhân 37 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng khó thở, hôn mê, co giật sau 4 ngày uống cà phê giảm cân. Kết quả chụp cắt lớp còn cho thấy bệnh nhân bị tổn thương não. Qua kiểm tra, loại cà phê giảm cân mà nữ bệnh nhân trên uống có tên là cà phê Hoàng Gia, được bệnh nhân mua với giá 550.000 đồng một hộp, mỗi sáng uống một gói. Đáng chú ý, kết quả giám định của Viện Pháp Y cho thấy, trong loại cà phê giảm cân mà bệnh nhân sử dụng có chứa chất sibutramine đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong dược phẩm và thực phẩm chức năng vì có nhiều độc tính và tác dụng phụ, gây biến chứng về tim mạch. Chất sibutramine cũng gây đột quỵ và nhồi máu cơ tim, nên Mỹ và châu Âu đã ngừng sử dụng từ năm 2010.
Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.